This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xóm làng thị trấn thân yêu, người hãy nhìn lên trên kia cao ngất nước căm hờn, người hãy nhìn non sông ta tang tóc dấu thương đã.
Cảm ơn quý khán giả đang đón sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin chào quý vị. Và bây giờ, thưa quý vị, ngày hôm nay một lần nữa thì chúng tôi lại hân hạnh được anh Phan Nhật Nam, anh trở lại trong chương trình lịch sử và thời sự đặc biệt cho mùa quốc hận của năm nay. Và trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của anh Phan Nhật Nam. Hoàng Tính xin được chào anh Phan Nhật Nam. Không biết là anh hôm nay khỏe không, thưa anh Nam?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Với lời chào buổi sáng thứ ba nghe được trong thời gian qua, cảm ơn chú rất là khỏe
để
có thể tiếp truyền với lại quý vị ở trong đài được.
Dạ vâng, không biết là thời tiết bên đó nó có đẹp xanh trong hay hoặc là nó mưa rào gì thưa.
Bây giờ sao nó cũng có lẽ ảnh hưởng tháng tư Việt Nam hay sao mà nó cũng không chả đẹp lúc nào hết.
Dạ vâng.
Tuy nhiên đối với một mùa xuân như thế này thì cũng được, hay là không lạnh lắm, không bị mưa gió bão bùng, trời nó tuy nhiên trời nóng được quan đảng. Cảm ơn tiếng đầu hỏi trong
và hy vọng là mọi việc cũng đã tốt đẹp đến với anh từ thời tiết đến con người. Để có mất thời gian đến quý vị bà con đồng hương đang theo dõi cái chương trình lịch sử và thời sự đặc biệt cho một quốc hận ngày hôm nay cùng anh Phan Nhật Nam, thì chúng tôi xin được vào thẳng cái câu hỏi, đó là thưa anh, có rất là nhiều lần qua cái nội dung viết cũng như là nói thì anh có khẳng định là ngày 30 tháng 4 của năm 1975 hoàn toàn không là điều ngạc nhiên. Như vậy thì những cái sự việc gì đã khiến cho anh phải có những cái khẳng định chắc chắn là như vậy, và cho tới bây giờ 49 năm sau, ngày 30 tháng 4 của năm 1975 ở Sài Gòn, thì mấy ai tin là làm sao mình có thể mình mất nước một cách mau chóng và vô lý như vậy, phải không thưa anh?
Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, vừa rồi với anh Hoàng Tín bảo rằng là mau chóng vô lý, thật ra nó chẳng có mau chóng cũng vô lý đâu. Nếu chúng ta hôm nay 49 năm sau nhìn lại qua những sự kiện, không phải là nghi án, không phải là giả thiết, mà đây là những sự kiện thực tế mà đã được lịch sử chứng minh một cách rất chính xác trong 49 năm qua, cho nên không mau chóng và vô lý. Tôi xin trả lời như vậy. Thứ nhất, cái ngày 30 tháng 4 75 nó xảy đến, nó không mau chóng. Vì sao? Vì đứng về mặt quân sự cũng như mặt chính trị, mặt quân sự thì một lát nữa ở trong câu 2 các mặt trận, do vậy chúng tôi sẽ trình bày rõ chi tiết hơn. Tuy nhiên đứng về mặt quân sự thì sau Hiệp định Paris ký kết ngày 27 tháng Giêng 73 thì như vậy là miền Nam đã mất cái phần Bắc của sông Thạch Hãn ở Quảng Trị, mất miền Bắc của Kon Tum, các căn cứ 5, căn cứ 6, các Sakli Delta mà người ở lại Sakli Tân Cảnh, và mất phần Bắc của Lục Ninh, mất phần Bắc của An Lộc. Và như vậy thì mình mất khá nhiều đất. Và như vậy thì sau khi ký kết thì có phải là như là tái lập hòa bình tại Việt Nam hay không? Thì không có. Tại vì sao? 27 tháng Giêng 73 ký kết thì đến 16 tháng 10 năm 1973, thưa những cái con số này rất là chính xác, tại vì đó là những cái lệnh mà chúng tôi ở trong ban liên hợp các trưởng phái đoàn phải nhận từ cái văn phòng của ông thủ tướng Cao Hảo Hơn, ông thủ tướng, ông tổng thống, để khi nói chuyện với cộng sản. tức là ngày 16 tháng 10 73. Tôi xin lặp lại rất chính xác. Ở trong miền Nam nó đã có một cái mệnh lệnh đánh trả, tức là sử dụng vũ lực để đánh miền Nam, gồm có ba mặt công kích, mặt ngoại giao, mặt quân sự, mặt chính trị, đánh trên ba vùng. Vùng của củng cố vùng ta tức là vùng của Cộng sản kiểm soát, tranh thủ vùng sôi đậu, cái vùng một nửa Việt Nam Cộng hòa và nửa của Cộng sản, và ung thối vùng địch, tức là làm cho ung thối trong cái vùng của Việt Nam Cộng hòa. Điển hình như là ủng hộ về các cái phong trào phản chiến, của đòi quyền sống của Ngô Bá Thành, của chống tham nhũng của ông luật sư ông linh mục Trần Hữu Thanh, vân vân. Thanh Tứ đứng về mặt quân sự như vừa tôi vừa kể, lại ở ngoài Bắc nó có một chữ, nó này là cái ngôi thứ ba chứ không phải là mày tao gì tớ. Nó có một cái mệnh lệnh gọi là nghị quyết thứ 21. Nghị quyết này tức là resolution, tức là quyết định đánh chiếm miền Nam bằng vũ lực, chứ không có nói chuyện ở trên bàn hội nghị ở bên Pháp, ở trung tâm sinh nhật nữa. Nói thì nói về thôi, chứ bây giờ là quyết định đánh. Và cái nghị quyết 21 đó, cái chuyển về trong Trung ương Cục miền Nam, nó thành ra cái nghị quyết 12, và nó ra thực hiện thành mệnh lệnh đánh trả ngày 16 tháng 10 1973. Đó là ở trong tất cả những cái điều mà tôi đã trình bày về mặt trận quân sự. Thế như vậy, thì ở Sài Gòn, ông Tổng thống Thiệu, ông Thủ tướng Khiêm, quả tình cũng không có ý niệm nào về, vì đây là một sự bảo mật đến tuyệt đối. Bảo mật, vì tôi xin kể một cái chi tiết rất là nhỏ. Đấy là khi mà đã cái kế hoạch đánh chiếm miền Nam nó biến thành quân sự, thành là cái tổng công kích 275, tức là tháng 2 năm 75. Thì viên tổng tham mưu trưởng của miền Bắc lúc ấy là Văn Tiến Dũng đã đi một máy bay nhỏ xuống ở bên Lào, rồi từ bên Lào đi vô qua bên phía Việt Nam bằng xe Honda, xe Jeep gì đó không biết. Như vậy Văn Tiến Dũng đã có mặt ở miền Nam từ tháng 2. Nhưng mà đến khi ngày 10 tháng 3, 75, nổ mặt trận 30 thuộc, thì đến tháng 4, khi ấy CIA Mỹ mới biết có mặt của Văn Tiến Dũng. Vì sao? Vì khi mà Văn Tiến Dũng vào Nam, nhưng hàng ngày vẫn có một người mặc y phục đại tướng đi từ nhà đến Bộ Quốc phòng làm việc vào buổi chiều đánh vô lây, thì là bảo mật đến tối đa. Như vậy thì tôi nói về mặt quân sự, phía ngoài Bắc đã quyết định đánh chiếm miền Nam bằng vũ lực qua cái kế hoạch 275, với sự hiện diện của tham mưu trưởng miền Bắc ở trong Nam. Trong khi đó, quả tình ông Tổng thống Thiệu, ông không có một cái quyết định nào hết. Cho nên tháng Giêng năm 1975, ông đi lên ở trên Kon Tum, Pleiku, ông thăm ông Thiếu tướng Phú là tư lệnh vùng 2 ở Pleiku, và hai cả có một buổi ăn, có một cái hình ở tại Kon Tum, gặp cái trung đoàn trưởng anh Ngô Văn Xuân, một ông khóa 17 Đà Lạt, và để xem thử cái Cộng sản đánh ở đâu. Cả ông Thương Phú lẫn ông Tổng thống Thiệu lấy kinh nghiệm từ chiến tranh vừa qua để bảo rằng chắc là như vậy là nó đánh Pleiku chứ không phải đánh Nam 30 thuộc. Như vậy thì quý vị đã thấy trong những cái giờ phút ngắn vừa qua thì đã thấy phía Bắc là nhất định đánh chiếm miền Nam bằng vũ lực qua cái nghị quyết 21, qua mệnh lệnh đánh trả ngày 16 tháng 10 và qua cái kế hoạch 275. Nhưng ở trong Nam, Dinh Độc Lập cũng như Thiếu tướng Cú vẫn chưa có xác định nó sẽ đánh ở đâu, đánh Pleiku hay là đánh Ban Mê Thuột. Còn với bây giờ bên mặt chính trị, à cái này thì nó lại càng nữa. Là Cộng sản đã đánh miền Nam, đã chuẩn bị miền Nam với cái tuyệt đối về chính trị, an toàn về chính trị là sao? Là tôi xin chuyển đến một cái thời điểm hơi xa một chút. Đó là tháng Giêng năm 19 tháng Giêng 1974. Hải quân của Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam trước mặt hạm đội Mỹ. Đây là một phép thử để xem rằng Mỹ có can thiệp lại với Biển Đông và Đông Dương và trong nội tình Việt Nam hay không. Là để hiện thực cái ký kết của thông cáo Thượng Hải 1972 giữa Tổng thống Nixon và Châu Ân Lai. Như vậy, thử sức ngày 19 tháng Giêng năm 1974 ở trên vùng Hoàng Sa đã chứng tỏ một điều: Mỹ không có nhường cái vùng Biển Đông lại cho phía Trung Cộng. Cái sự nhường đó thiệt hại như thế nào, đúng hay sai thì lịch sử đã cho chúng ta biết với tình hình bây giờ đang rối tung lên ở bên Đài Loan. Bằng đó là chúng ta xếp lại. Nhưng mà Cộng sản người ta lại có thêm một cái phép thử nữa. Đó là phép thử ngày 13 tháng 12 năm 74. Người ta đánh vào, nó dùng một quân đoàn đánh vào Phước Long. Đánh vào Phước Long để làm gì? Đánh vào Phước Long, Phước Long cách Sài Gòn 120 cây số. 120 cây số là khoảng 60 mai. Đánh như vậy để làm gì? Không phải mặt trận quân sự. Một lát nữa câu 2 tôi sẽ phân tích rõ ràng hơn. Nhưng đánh vô Phước Long để chứng tỏ một điều: coi thử Mỹ có can thiệp hay không. Và đây là tất cả những cái điều mà tôi trình bày sau đây là những cái dữ kiện về quân sự, về chính trị. Trước khi mở trận Phước Long, là Trần Văn Trà, tức là Tổng trưởng Quốc phòng của Mặt trận Giải phóng của Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, và đi ra Bắc và trình bày là đánh Phước Long. Thì Lê Duẩn lúc ấy là Tổng Bí thư hỏi chắc chắn đánh thắng không? Thì nói chắc chắn đánh thắng. Và thì người ta mới hỏi rằng nếu có đủ đạn để bắn hay không? Thì Trần Văn Trà bảo rằng có đủ đạn bắn đến ba đời quân Ngụy. Vâng, chữ quân Ngụy là chữ của người ta. Và sau khi trận Phước Long mở đầu là ngày 13 tháng 12 và kết thúc ngày 6 tháng Giêng 1975, và Mỹ hoàn toàn không có một phản ứng gì hết, và hạm đội Mỹ ở bên Biển Đông quay mặt về phía Châu Phi, và để kết thúc cái trận Phước Long, đứng về mặt chính trị thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở ngoài Bắc đã nói một câu. Câu này có ghi trong sử sách, câu này được thấu băng, câu này có viết vào trong tài liệu. Đó là cho kẹo, Mỹ không có trở lại Việt Nam. Vâng, đây là câu của Phạm Văn Đồng mà đã nói, báo chí, Quốc hội Mỹ, chính phủ Mỹ, cả thế giới đều nghe. Tôi xin lặp lại, cho kẹo, Mỹ không trở lại Việt Nam. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, trong mấy phút đó vừa qua tôi đã trình bày về mặt quân sự là Sài Gòn dinh độc lập, không biết Cộng sản nó sẽ đánh lúc nào và đánh ở đâu. Trong khi đó ở ngoài Bắc nó đã chuẩn bị một nghị quyết, tức là sự quyết định của Bộ Chính trị. Nghị quyết đó mang số 21, biến thành một mệnh lệnh đánh trả ngày 16 tháng 3, thực hiện cái kế hoạch 275 với Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng có mặt ở tại vùng Tây Nguyên. Tây Nguyên là chữ của phía Cộng sản, không chúng ta gọi là quyền cao nguyên Trung Phận. Đây là mặt quân sự. Về mặt chính trị thì đã có phép thử Mỹ nhường Biển Đông lại cho Trung Cộng qua trận Hoàng Sa 19 tháng Giêng 74 và qua trận Phước Long từ ngày 13 tháng 12 74 và chấm dứt trong ngày mùng 6 Tân Giêng 74. Và một cái kết luận này là của Thủ tướng Cộng sản Phạm Văn Đồng cho kẹo Mỹ không trở lại Việt Nam. Để kết thúc câu hỏi thứ 1 của anh Hoàng Tiến bảo rằng có mau chóng và bất ngờ hay không? Thưa, nó chẳng có mau chóng tí nào hết. Nó đã chuẩn bị từ sau khi ký kết Hiệp định 27 Tân Giêng 1973 và cũng hoàn toàn không bất ngờ khi mà nó đánh về miền Nam thì nó đánh về toàn bộ về tất cả cái lực lượng. Mà nếu ngày 30 tháng 4 chúng ta thấy là 16 sư đoàn, đây con số này là con số của Kissinger đã nói với đảng thang lên trong ngày 30 tháng 4 75. Thành thử thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, nó cũng không mau chóng và cũng không bất ngờ. Và để kết luận, tôi xin lập hai câu. Câu thứ nhất là cho đã kéo Mỹ không trở lại Việt Nam, đó là câu của Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Hà Nội. Và cái thứ hai là về phía Việt Nam Cộng Hòa là của ông Đại tướng Cao Văn Viên ở trong cuốn The Final Collapse. Ông đã có hỏi ông Trung tướng Đồng Văn Khuyên, Tổng cục Tiếp vận, phải có đủ đạn để giữ nước hay không? Để ông Trung tướng Đồng Văn Khuyên trả lời rằng thì khoảng đến tháng 5 với tháng 6 là hết đạn dự trữ. Thưa như vậy, để chứng tỏ câu trả lời của tôi là nói cùng với anh Hoàng Tín, quý vị, cái ngày 30 tháng 4 75 nó xảy ra hoàn toàn không mau chóng và hoàn toàn không bất ngờ chung nào hết.
Cảm ơn anh Phan Nhật Nam với câu hỏi vừa rồi. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình đặc biệt lịch sử và thời sự cho mùa quốc hận của năm nay. Sẵn chương trình này, xin anh có thể anh cho biết thêm về những cái trận đánh cam go nhất của người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung và nhảy dù nói riêng trong giờ phút hấp hối của miền Nam để dẫn tới cái ngày 30 tháng 4 năm đó hay không thưa anh?
Vâng, cái câu này là rất rõ ràng. Nó lại làm sáng tỏ cái câu thứ nhất. Anh Hoàng Tiến hỏi tôi có những cái trận đánh gì. Thì thưa với tôi xin lặp lại một cái trận đánh không phải là bắt đầu của ngày với ngày 10 tháng 3 1975 ở Ban Mê Thuộc. Nhưng nó đã bắt đầu từ cái tháng 12 năm 74 ở mặt trận Phước Long. Và với cái trận Phước Long này, nó mở đầu ngày 13 tháng 12 74 và kết thúc là 6 tháng Giêng 75. Thì thưa quý vị, tôi xin nêu các con số liệu để quý vị và anh Hoàng Tín theo dõi câu chuyện sẽ thấy đánh Phước Long, phía bên Cộng sản nó dùng đến một quân đoàn. Vâng. Một quân đoàn, tức là quân đoàn 4 do một viên tướng Cộng sản ở ngoài Bắc chỉ huy. Khi mà đánh ở bên đánh quân đoàn thì trong quân đoàn đó nó dùng đến 4 sư đoàn, đó là cấp tứ chế. Thì các cái sư đoàn đó là rõ ràng là sư đoàn 3, sư đoàn 7, còn có sư đoàn 9 là làm từ bị. Tôi có thêm một cái đơn vị đặc công 429. Nghĩa là tóm lại đánh vào Phước Long với 3 sư đoàn và một sư đoàn từ bị, đó là sư đoàn 9 bộ binh. Khi mà các con số 3, số 7, số 9, các con số lẻ số 3, 7, 9, 5 là các con số lẻ như vậy thì quý vị hiểu rằng mà tôi đã giải thích một lần, đó là những cái lực lượng của vũ trang giải phóng miền Nam, tức là dưới quyền của Trần Văn Trà. Tuy nhiên các bộ khung vẫn là của ngoài Bắc đưa vào, và rõ ràng nhất là tướng Hoàng Câm, một viên tướng ở ngoài Bắc. Như vậy tổng số của nó là 14.500 người. Đó là chưa kể 14 chiếc tăng 54 và súng 130 ly yểm trợ. Trong khi đó cùng về trận Phước Long thôi, ở trong tiểu khu đó cao lắm là có 5 tiểu đoàn địa phương quân và 1.000 lính của địa phương, lính nghĩa quân. Thưa, một bên là 3 sư đoàn chính quy Cộng sản Bắc Việt tổ chức thành cấp quân đoàn, mà ở trong đó chỉ có khoảng, ở trong tiểu khu có khoảng là 4.000 người mà lính địa phương quân và tiểu quân và nghĩa quân. Rồi trong những ngày nguy cấp có tăng cường thêm một tiểu đoàn của sư đoàn 5 bộ binh, đó là ngày tiểu đoàn 7, và sau đó đưa thêm một tiểu đoàn nữa là tiểu đoàn 2 của trung đoàn 7, và một tiểu đoàn nữa là tiểu của trung đoàn 9. Nghĩa là tóm lại tăng cường thêm 3 tiểu đoàn và hai liên đội của biệt kích nhảy dù. Nghĩa là tóm lại sau, một bên là tổ chức cấp quân đoàn mới đánh 14.500 người, mà trong khi đó ở phía bên cả ngoại vi cả nội vi ở bên này chỉ có được 4.000 người, tức là 3-1. Đó chưa kể có sử dụng 14 chiếc tăng 54 và súng 130mm. Thành thứ cái câu nó, những cái chi tiết kỹ thuật như vậy để thưa với quý vị một điều rằng, anh Hoàng Tý nói rằng là có những cái trận đánh gì mà gao cam go nhất thì thưa đó là trận đánh mở đầu, mà quý vị đã thấy một bên là 14.500 người và một bên là tổng cộng ở trong ở ngoài Phước Long có được 4.000 người, tức là 3-1. Chưa kể sự yểm trợ của tăng T-54 và súng pháo binh 130mm nặng. Thì bây giờ từ cái trận Phước Long là tháng 12 năm 74 và qua đến trận Ba Mươi Thuộc ngày 10 tháng 3 75, kết thúc chỉ 48 tiếng đồng hồ sau, mất Tây Nguyên, mất Cao Nguyên Trung Phận. Tiếp đến 24 tháng 4 mất Huế, 29 tháng 4 mất Đà Nẵng, 30 tháng 4 mất Nha Trang. Những ngày đó tôi có mặt không thiếu một ngày nào hết. Tôi có mặt ở Pleiku từ ngày 13 tháng ngày 13 tháng 3 và có mặt đứng ở trên đèo Hải Vân ngày 25 tháng 3 để chứng kiến Huế chết, chứng kiến Đà Nẵng hấp hối, và sau khi chạy vào Nha Trang thì chứng kiến Nha Trang mất. Cái điều này anh Hoàng Tiến hỏi có những trận đánh cam go nhất thì thưa đâu có đánh đâu, cứ một bên là tháo chạy và một bên là đuổi dồn. Cái trận ở Ba Mươi Thuộc nổ ra là ngày 10 tháng 3 và ngày 15 tháng 3 bắt đầu di tản, là thứ như vậy. Một bên là đuổi chạy, một bên là tháo chạy, một bên là di tản, một bên là đuổi theo, thì đâu có tác chiến. Và cái điều này sau này ông tướng Lê Quang Lưỡng của sư đoàn nhảy dù đã viết ra một câu, ông Thiệu đã xé lẻ các sư đoàn nhảy, các sư đoàn nhảy dù. Có nghĩa là sao? Sư đoàn nhảy dù, vâng, tôi có mặt với các trận đánh, các trận chiến, các tình hình đó. Cụ thể là như trong ngày tháng 4, là tôi có mặt ở Phan Rang với tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 3 nhảy dù với mấy ông bạn cùng khóa với tôi, là ông Lạ Quy Trang và ông Nguyễn Lô, thì thấy rằng cái lữ đoàn 3 của ông đại tá Lê Văn Phát ở trên Khánh Dương có 3 tiểu đoàn nhảy dù, tiểu đoàn 5 do ông Bùi Quyền thủ khoa khóa 16 làm tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 6 là do ông Thiếu Tá Thành khóa 9 Thủ Đức, và tiểu đoàn 2 do ông Trần Công Anh khóa 20 Đà Lạt làm tiểu đoàn trưởng. 3 tiểu đoàn nhưng mà đóng trên đèo Khánh Dương chỉ là đóng trên một sợi dây rất mỏng manh, và mỗi cái chốt chỉ có cao lắm là cấp trung đội. Trong khi đó nó dùng cả một cái sư đoàn 320 với chiến xa làm sao mà có thể đánh được. Cho nên cái câu của anh Hoàng Tín phải rằng có những cái trận đánh nào trong giờ hấp hối của miền Nam dẫn đến ngày 30 tháng 4 thì rõ ràng không có trận đánh nào hết. Tuy nhiên có một trận, đó là trận ở Long Khánh, mà trong những ngày mà chúng ta đang nói chuyện đây, đó là kết thúc trận Long Khánh với sư đoàn 18 bộ binh của Thiếu tướng Lê Minh Đạo, có tăng cường thêm lữ đoàn 1 nhảy dù và một liên đoàn biệt động quân. Vâng, trận đánh đó là trận đánh cuối cùng và độc nhất ở trong cái giai đoạn của năm 1975, chứng tỏ với thế giới rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa không phải là kém tác chiến. Nhưng bởi vì, như tôi đã nói, phải sử dụng lại cái câu của ông Lê Quang Lưỡng, tức là Tổng thống Thiệu đã xé lẽ sư đoàn nhảy dù. Có nghĩa là ông ra lệnh cho đến cấp tiểu đoàn. Vâng, tôi xin lặp lại. Tổng thống Thiệu đã ra lệnh cho cấp tiểu đoàn. Đó là nhảy dù và tôi có theo dõi. Trong khi đó, tình trạng của sư quân lục chiến cũng bi thương hơn, cũng thảm thiết hơn, cũng khốc liệt hơn nữa. Ví dụ như là lữ đoàn 147 tại Biển Thuận An nằm chân dưới cái cù lao ở Biển Thuận An và chịu pháo. Và rốt cuộc cả một lữ đoàn 147 sư quân lục chiến phải bị đầu hàng. Tại vì không còn súng, không còn đạn thì làm sao mà tác chiến được. Cho nên, trở lại câu hỏi số 2 của anh Hoàng Tín, thì chúng ta có những cái trận đánh nào không? Không, thưa ông có. Vì sao? Vì đến cái ngày 30 tháng 4, phía bên Cộng sản dùng đến một quân đoàn, mà tôi xin đọc các cái số liệu, đó là quân đoàn 1, quân đoàn 2, quân đoàn 3, đoàn 4, cộng thêm cái đoàn 232, là tương đương một quân đoàn nữa. Tất cả tổng cộng như vậy là 5 quân đoàn. Vâng, 5 quân đoàn với một lực lượng là 16 sư đoàn tất cả. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, với một lực lượng như vậy mà phía bên Việt Nam Cộng Hòa chỉ có được những cái đơn vị cấp tiểu đoàn, tức là trên dưới 400 người hay 500 người là tối đa. Và chắc cho trong những ngày đó chỉ còn khoảng 200-300 thành tự, không có cái trận đánh cam go nào hết, ngoại trừ một trận quyết định cuối cùng ở Long Khánh với sư đoàn 18 để chứng tỏ với thế giới, với lịch sử là quân lực Việt Nam Cộng Hòa không kém tác chiến. Tuy nhiên trong ngày 30 tháng 4 thì vô vương, vì một bên là 4 quân đoàn và một bên chỉ là tổ chức chống cự, trong ngày 30 tháng 4 chỉ là cấp tiểu đoàn, mà cụ thể hơn ai hết đó là tiểu đoàn 7 nhảy dù có ông Nguyễn Lô cùng khóa với 18 với tôi ở những trấn giữ trên cầu xa lộ. Thưa như vậy thì lấy đâu một tiểu đoàn 400 người không pháo binh, không yểm trợ, đánh với một sự xâm lăng của một quân đoàn, một mũi tên ở phía bắc của Sài Gòn, đánh vô Sài Gòn là một quân đoàn. Vâng, thì tình như vậy thì làm sao mà có thể chống cự được, làm sao có những cái trận đánh mãnh liệt được. Đây là, và trở lại câu hỏi số 1, hoàn toàn không bất ngờ, hoàn toàn không mau chóng, đó là sự tất nhiên. Sự tất nhiên đó để kết luận trở lại một yếu tố, đó là ngày 14 tháng 4, tháng 4 năm 1975, Thượng viện và Hạ viện Mỹ họp lại để quyết định cái số tăng viện thẳng dư 772 triệu cho Việt Nam có được hay không. Thì rốt cuộc không có 772 triệu, cũng không có đến 300 triệu nữa. Đó là lời của ông Jakub Jevic, một cái thượng nghị sĩ, và như cái tên mà quý vị đã thấy, Jakub Jevic, có nghĩa ông ta là người Do Thái, và lúc đó là chiến lược của Mỹ là quy hết cả về để giúp cho Do Thái. Và có cái người mà để quyết định theo cái quyết định của ông Jakub Jevic đó là ai? Chính là ông thượng nghị sĩ 32 tuổi Joe Biden của Ủy ban Ngoại giao Thượng viện đã chêm vào câu bây giờ buộc tên cho Thiệu, Thiệu chứ không phải Nguyễn Văn Thiệu, không phải là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ buộc tên cho Thiệu cũng không cho. Vâng, đấy là câu trả lời của tôi. Đại trả lời cho anh Hoàng Tín và quý vị rõ, ngày 30 tháng 4 75 có mau chóng và bất ngờ hay không, thì tôi bảo là nó không bất ngờ và nó cũng không mau chóng gì hết. Nếu không có 30 tháng 4 75 thì cũng có 30 tháng 4 76, không phải cũng có đến 30 tháng 4 76 không, vì một cái miền Nam chỉ cần 772 triệu cung viên, kinh viện, mà đến 300 triệu cũng có, nghĩa là không bằng một học khu của Mỹ bây giờ. Thưa quý vị, lấy đâu súng, lấy đâu đạn, lấy đâu mà xăng nhất cho máy bay, cho xe tăng chạy. Cho nên hoàn toàn không bất ngờ và không mau chóng chút nào hết.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam ngày hôm nay đã đến với chương trình đặc biệt của chúng ta. Để trong cái câu hỏi thứ hai này, anh nói thêm về những cái trận đánh cam go nhất của người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là phía bên Nhảy Dù, nói riêng trong cái giờ phút hấp hối của miền Nam để dẫn tới ngày 30 tháng 4 của 75. Cảm ơn anh đã dành chút thời gian đến với chương trình này, và chúng tôi hy vọng là trong lần sau chúng tôi cũng sẽ mời anh trở lại để chúng ta cùng tiếp tục để nói về một cái chương trình đặc biệt cho cái mùa quốc hận này. Xin anh gửi lời chào thưa anh Nam.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị đã nghe câu chuyện của chúng ta, của chúng ta chẳng phải câu chuyện riêng của ai hết, để chúng ta hiểu rằng cái ngày 30 tháng 4 75 là một điều tất yếu của lịch sử. Và nó có xảy ra một cách không mau chóng và không bất ngờ một chút nào hết. Đó, cái mũi đau này là một mẫu đau chung của tất cả chúng ta. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Chúc anh bình an và sức khỏe. Và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Lịch sử và Thời sự đặc biệt cho mùa quốc hận này. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Lịch sử và Thời sự lần sau. Xin cảm ơn quý vị.
Hồn thiêng sông núi đập tan.